Kinh văn Vọng kế có 12, duyên khởi có 6 thứ. Cảnh tự chứng chân như thì không có sai biệt. Chân lý là 5 pháp, cùng với 3 tự tính. Người tu hành quán đấy, không làm trái chân như. Do nơi tướng duyên khởi, vọng chấp các thứ danh. Tướng các vọng kế kia có ra từ duyên khởi. Trí huệ khéo quán sát, không duyên không vọng kế. Trong chân như không vật, làm sao phân biệt sinh. Trí duyên thành nếu có, tất phải lìa hữu vô. Làm sao có hai tánh, vọng kế thành hai tánh. Hai tính do an lập, phân biệt thấy các tướng. Thanh tịnh là thánh hạnh, các tướng của vọng kế. Trong duyên khởi phân biệt, nếu phân biệt khác thế là xa luận ngoại đạo. Vì cái thấy sai lầm, vọng chấp vào cảnh vọng, lìa hai thứ chấp ấy, gọi là pháp chân thật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái đoạn câu kệ trong kinh Lăng Già Tâm Ấn. Thì quý đại chúng đã biết rằng hầu hết các bài giảng của Đức Thế Tôn, khi mà Ngài giảng xong một cái phần mà kinh văn đó, thì Ngài thường làm một cái kệ để Ngài tóm tắt lại những ý nghĩa. Và trong cái bài kệ này thì quý đại chúng đã thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta nên dùng 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Không nên phan duyên kết hợp với 6 trần. Tất nhiên là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Và khi mà cái 6 căn của mình mà nó tác hợp với cái phan duyên, nó tác hợp với cái 6 trần rồi đó, thì nó sẽ sanh ra cái lục thức, đó là nhãn thức, có nghĩa là cái thấy của con mắt. Nhĩ thức, cái nghe, cái nhận biết của tai. Tỷ thức, cái nhận biết của cái mũi của mình. Mũi của mình thì mình nhận biết được những cái mùi hương, những cái mùi mà phân biệt những cái mùi trong cái vũ trụ nhân sinh này. Và thân thức thì chúng ta cảm biết được cái sự nóng và lạnh, êm và mát ở trong thân. Và sau cùng là ý thức. Như vậy thì cái lục thức này, nếu mà cái lục căn chúng ta nó không phan duyên với lục trần thì chắc chắn là lục thức nó không phát sinh. Bây giờ chúng ta ở trong phòng chúng ta tu hoài thì chắc chắn rằng cái lục thức này không bao giờ nó sinh khởi hết. Nhưng mà có cái nó sinh khởi khi chúng ta ở trong những cái phòng mà vắng, không có người. Cái gì sinh khởi? Tức là cái ý thức. Cái ý thức này nó sinh khởi là nó do tác động của mạt na thức, nó do tác động của tàng a la gia thức. Bởi vì một cái người mà ngồi trong cái phòng vắng, lục căn nó đâu có tiếp xúc với cái lục trần đâu, mà tại sao nó vẫn có ý thức? Là tại vì đây là những cái tập khí mà chúng ta đã tạo nên từ quá khứ, và cái tập khí này nó đã được ghi hình vào trong tàng a la gia thức. Bây giờ chúng ta nằm ở trong một cái phòng vắng thì tự nhiên cái tàng a la gia thức này nó hé mở, nó hé mở, thành ra chúng ta nhớ và nghĩ lại những cái quá khứ của mình. Chính vì vậy quý vị đâu có ngạc nhiên khi thấy những cái bậc mà họ tu hành mà chân chánh đó, đến một cái thời gian mà cái tâm của họ thanh tịnh đó, thì cái tàng a la gia thức của họ mở ra. Khi mà tàng a la gia thức của họ mở ra đó thì họ sẽ thấy được những cái kiếp sống trong quá khứ của họ. Có nghĩa là trong cái kiếp sống đó họ làm gì và họ như thế nào, họ biết rất là rõ. Rồi bây giờ nếu mà muốn biết một cái người nào mà thí dụ họ đối diện với một người nào đó mà kêu họ biết hay không thì họ vẫn biết. Nếu những vị A-la-hán thì họ biết. Một là họ tìm lại ở trong cái tàng A-la-gia thức của họ, coi có cái người mà đang ngồi nói diện với họ hồi đó tới giờ có duyên gặp họ chưa. Nếu mà có duyên gặp họ thì họ biết ngay lập tức cái người đó như thế nào. Còn nếu mà ngược lại, cái người đó không có nằm trong tàng a la gia thức thì cái vị A-la-hán này mất ít lắm cũng phải là một ngày một đêm phải nhập định và tìm lại cái hình ảnh này, cái hình ảnh của cái người mà đối diện muốn mình tìm. Chính vì vậy mà những cái việc làm này thì những vị A-la-hán hầu như không muốn làm, là tại vì khi mình nói tiền kiếp của một cái chúng sinh nào đó thì thật sự ra cái lợi thì nó không có nhiều mà cái hại rất nhiều. Bởi vì hầu hết những chúng sinh mà họ tu chưa thành đạo đó thì cái tâm danh của họ rất là mạnh. Khi họ nghe họ là một cái bậc nào đó thì họ vui sướng vô cùng. Khi mà họ nghe họ là một cái gì mà nó thấp kém đó thì chẳng những họ ghét họ mà họ ghét luôn cả chính cái người đã nói ra cái tiền kiếp của họ. Chính vì vậy thầy mong cầu rằng tất cả quý đại chúng, kể cả đệ tử của thiền viện cũng vậy, quý vị cố gắng tu thì có một ngày cái tàn A-lại do thức sẽ hé mở và quý vị sẽ biết quý vị là ai và quý vị biết được cái tâm nguyện quý vị đến đây làm gì. Quý vị đừng có vội hỏi thầy, tại vì thầy đã có kinh nghiệm rồi, thầy đã nói nhiều người rồi và họ rất là thượng mạng. Khi mà họ biết họ là những cái bậc mà lớn đó, họ thượng mạng lắm, họ coi dưới mắt không còn ai hết, họ mất đi cái đức của người tu. Chính vì vậy từ đây trở đi thầy sẽ không nói về tiền kiếp bất cứ người nào, kể cả quý vị thưa thỉnh thầy cũng không nói nữa. Tại vì thầy muốn quý vị tự tu và tự chứng, tự biết mình. Quý vị thấy kể cả sư cô Diệu Tịnh, lúc mà sư tổ ngài đã từ bi, ngài nói cái kiếp trước nó như vậy, kiếp này vào trong chùa được rồi thì phải cố gắng tu đi. Thay vì sư cô Diệu Tịnh cảm ơn sư tổ ngài đã chỉ dạy vậy, nhưng mà ngài nói sao? Sư tổ nói thì con nghe vậy, chứ khi nào con thấy con mới tin. Mà sư tổ ngài cũng thần thông, ngài nói con muốn thấy thì con hãy vào trong chánh điện, con ngồi đó rồi sư tổ chỉ pháp cho thanh tịnh rồi tự động thấy thôi. Diệu Tịnh nói rằng sau khi mà vào trong chánh điện thì sư tổ chỉ phương pháp để mà nhập định, thì trong vòng không đầy nghĩa là vài phút sau đã thấy cái hình ảnh của mình bị như thế nào, y hệt như sư tổ nói rồi. Những điều này nó không có gì lạ hết, tại vì tất cả mọi nhân sinh đều trải qua cái vô lượng vô số kiếp, và những cái hành trạng của cuộc đời của mình nó đã ghi vào ở trong cái tàng A-lại gia thức rồi. Thành ra không có gì ngạc nhiên hết đó. Cũng như trong cuộc đời này, khi mà nghĩ tới Đức Phật thì thầy thấy rõ ràng Đức Phật đang ngồi ở trên cái bờ sông Ni Liên Thiền, thầy thấy rõ ràng vậy đó. Không cần phải quan sát gì hết đó. Chỉ cần nghĩ nhớ tới Đức Phật là thầy thấy cái chỗ đó rồi. Là tại vì trong cái tàng á lại do thức, cái chỗ nào mà mình lưu luyến, cái chỗ nào mà có những cái gì mà mình thích đó, thì thường thường nó dễ thấy lắm. Trong cái cuộc đời Đức Phật thì rất là nhiều cảnh, nhưng mà cái cảnh của ngài á, lúc mà ngồi ở nơi cái Ni Liên Thiền đó, cái cảnh đó nó đẹp lắm. Có lẽ đó là một cái ấn tượng mà khi mà thầy nghĩ tới Đức Phật là thầy thấy ngay cái hình ảnh đó. Như vậy thì quý vị biết rằng trên đường tu, mặc dầu mình đã đóng kín cổng lại rồi, nhưng mà cái anh mà ý thức này rất là nguy hiểm. Mà ý thức này mà nó vẫn còn phân biệt thì chúng ta sẽ mãi phàm phu. Là tại vì nó là cái người chủ sối mà, nó đang cai trị một cái hoàng thành, mà trong cái hoàng thành đó có năm cửa. Năm cửa mà nó đang cai trị tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Nếu mà mắt, tai, mũi, lưỡi và thân nó không có anh ý này tác động thì tự động nó không làm được gì hết. Do đó người tu là người không có để cái lục căn của mình nó phân duyên với lục trần. Và đồng thời khi mình tu trong phòng vắng, mình cũng không để cái ý thức mà nó khởi vọng. Tại vì quý vị trong cuộc đời quý vị, trong kiếp này thôi, đừng nói quá khứ, trong cái kiếp này thôi, có những cái trường hợp lúc quý vị chưa tu đó, quý vị đi đến một cái chỗ nào mà danh lam thắng cảnh và có những cái cảnh mà nó hữu tình, quý vị vẫn còn ghi nhớ. Do đó khi mà quý vị tu đó, cái tâm mình nó bắt đầu thanh tịnh là những cảnh nó tự nhiên nó hiện lên, quý vị thấy rõ ràng lắm. Vì vậy trong cái câu kệ này thì Đức Phật ngài dạy chúng ta phải diệt đi cái ý phân biệt. Khi mà chúng ta diệt đi cái ý phân biệt á, thì chúng ta sẽ đạt đến cái chỗ bình đẳng tánh trí. Hồi đó giờ chúng ta nói rằng tôi bình đẳng lắm, tôi là người tôi rất bình đẳng, nhưng mà thật sự quý vị chưa bình đẳng. Là tại sao? Là tại vì quý vị bình đẳng là tại vì tâm niệm quý vị nghĩ như vậy, chứ nói mà bình đẳng thật sự là quý vị phải phải diệt đi cái ý thức. Mà ý thức này nó tức là gì? Nó tức là diệu quan sát trí. Cái ý thức phân biệt là diệu quan sát trí. Khi mà cái diệu quan sát trí này nó khởi lên rồi thì bắt đầu quý vị sẽ thấy được cái bình đẳng tánh trí. Đây là cái người tu đã đạt đến cái tứ trí rồi đó. Nó không còn nằm ở trong cái ngã chấp của phàm phu nữa. Khi mà quý vị đã thành đạo rồi đó thì lục căn nó sẽ chia ra, nó chia ra thành thân và tâm mình nó sẽ có tứ trí. Bây giờ nói về tứ trí thì thầy chỉ nhắc lại thôi để cho quý vị nhớ thôi, chứ còn thầy đã giảng trước đây rồi. Thì mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, nó sẽ thành một cái trí đầu tiên, nó gọi là thành sở tắc trí. Tại sao nó gọi là thành sở tắc trí? Có nghĩa là những cái trí tuệ này nó phải nương theo cái diệu quan sát trí nó mới thành lập được. Và riêng cái ý thức thì nó sẽ trở thành diệu quan sát trí. Có nghĩa là nó không còn mê lầm nữa. Do cái công năng nó tu, do công năng nó quán pháp. Do đó bây giờ mà người ta nói ra mà trật lất là họ nó biết liền à. Những người mà lên được cái quả A-la-hán rồi mà khi mà chúng sinh họ nói gì cái là tự nhiên ông A-la-hán đó họ biết liền à. Họ không cần phải quán sát nữa, họ nghe họ biết à. Đây là cái chỗ mà nhiều khi thầy muốn biên một quyển sách để trình bày về những cái phần này mà thầy biên không được. Tại vì nó là tự nhiên. Nó giống như là cái sự hít thở của một cái người mà sống ở thế gian này thôi. Không có gì mà lạ hết á. Khi mà ý thức mà phân biệt mà mình đã không còn vọng động nữa thì lâu ngày nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ biến thành diệu quan sát trí. Và từ cái diệu quan sát trí này chúng ta dùng nó quán xét vào ở trong cái thức thứ bảy là mạt mạt na thức, thì biến cái mạt na thức mình diệt luôn thì bây giờ nó sẽ đã thành bình đẳng tánh trí. Bây giờ là chúng ta đã lên cái bậc mà kêu là Bồ Tát rồi đó nha. Tại vì quý vị diệt được cái ý thức là quý vị đã vào cái lục địa Bồ Tát rồi. Người nào mà thật sự ra quý vị ngồi ở đạo tràng mà quý vị thấy ý thức của mình nó vắng lặng thanh tịnh, nó không có khởi lên gì hết là quý vị biết rằng quý vị đang ở trong cái địa vị mà nếu bên tiểu thừa thì gọi là A Na Hàm, mà bên đại thừa thì gọi là lục lục địa Bồ Tát. Nhưng mà một cái điều mà quý vị nên nhớ, những vị mà từ A Na Hàm mà lục địa là cái tâm họ không bao giờ nghĩ tới cái dục hết á. Tự nhiên nó mất cái dục à. Đây là cái chỗ mà người tu chứng được. Cái này không phải là đè nén. Nhiều người họ còn dục vọng họ phải đè nén. Cái chỗ này thì không phải là đè nén. Mà mình tu đến một cái giai đoạn là tự nhiên nó tiêu dâm mất. Mình không hay. Nó hay là cái chỗ đó đó. Mình tu đến một giai đoạn là tự động nó biến mất. Mình không còn thấy cái gì mà nó nằm trong tâm hết. Còn bây giờ quý vị đang là phàm, quý vị còn tập tu thì quý vị phải tránh, quý vị phải né. Chứ cái người mà bậc thánh rồi đó thì từ một cái niệm của họ là niệm cứu độ chúng sinh, chứ không có cái niệm gì mà có lợi cho họ hết. Và cái niệm dâm là cái niệm rất là thô. Cái niệm đó họ giết từ lúc mà họ bắt đầu tu luôn. Thành ra khi mà họ lên tới quả đạo bậc thánh rồi đó thì cái niệm này nó tiêu diệt mất rồi. Từ trong chiêm bao họ nằm cũng không có ngủ mà chiêm bao thấy bậy nữa. Người nào mà nằm chiêm bao mà còn thấy bậy đó, còn thấy dục nam nữ đó là biết rằng mình chưa chứng thánh. Hay nói đúng hơn là mình chưa vào cái đạo quả A-na-hàm. Hay nói cao hơn nữa là mình chưa vào cái quả lục địa Bồ-Tát. Nếu mà một cái vị mà nằm chiêm bao không còn bị nữ sắc nó làm chướng ngại, không còn bị nam sắc làm chướng ngại, mà suốt một cái cuộc hành trình như vậy là mình biết mình vào cái A-la-hàm hoặc là mình vào ở trong cái lục địa Bồ Tát. Thành ra đây là những cái thước đo để cho mình thấy được cái quả đạo của mình. Đây là chỗ thầy giảng để cho quý vị thấy rõ. Do đó một cái vị thiền sư mà nói rằng minh tâm kiến tánh, rồi sau đó rồi không có giảng pháp nữa, rồi lấy vợ sanh con, thì đây là cái chuyện phi lý vô cùng, vô cùng phi lý. Mà hầu như là những cái thiền sư ngoại quốc bị cái vấn đề nhiều lắm. Tại vì khi mà họ đi đó, thường thường có những cái người tùy tùng của họ, có những cái người mà thư ký nữ riêng để biên chép cho họ. Bởi vì là họ là phàm mà, thành ra họ gần những cái người thư ký đó lâu ngày, cái họ sanh ra họ có cảm tình, và sau cùng thì họ kết vợ chồng. Quý vị biết rằng những cái vị tu sĩ đi đó, những cái bậc mà tu sĩ mà nổi tiếng đó đi, có tiền tiền hô hậu uẩn, có những cái nữ thư ký đi theo biên chép, và sau một thời gian mà giảng đạo mà thấy là mệt mỏi quá, thì với hai nữa là mỗi ngày gần cái người nữ này, thành ra cái tâm phàm nó chuyển. Do đó hầu như là những cái vị thiền sư lấy cái thư ký của mình. Thầy nói vậy là quý vị biết ai rồi nha, thầy không nói tên, tại vì thầy đặc biệt là thầy chỉ nói vậy thôi, còn nói tên thầy không nói. Rồi có những cái vị mà mở một cái đạo tràng thật lớn, mở một cái đạo tràng thật lớn, tuyên bố rằng mình minh tâm kiến tánh, mình đã chứng đạo rồi, rốt cuộc rồi cũng đi lấy vợ. Rồi những vị mở đạo tràng thật lớn, tuyển không biết bao nhiêu người xưng vô thượng sư, là rốt cuộc cũng đi lấy chồng. Đây là ai? Đây là tức là những cái loài mà thiên linh quỷ mị nó trở lại thế gian này. Chứ còn cái người mà phàm đó, họ không có đủ cái nghị lực họ làm này, họ không có đủ cái trí huệ để họ làm những điều này. Thành ra quý vị phải cẩn thận đối với những người mà họ lợi dụng những đệ tử của họ để họ đưa cái danh của họ lên. Khi mà quý vị đạt được cái bình đẳng tánh trí rồi, thì bắt đầu cái diệu quan sát trí nó mới rọi thẳng vô ở trong cái thức thứ tám. Thì bây giờ nó sẽ tìm cách, nó sẽ diệt luôn cái thức thứ tám. Tại vì thức thứ tám là cái chỗ mà nó chứa lại những cái tư tưởng, những cái hành trạng của chúng sinh một đời. Thành ra nó diệt luôn những cái này, có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai đều diệt sạch hết. Thì bây giờ cái tàn ở lại gia thức nó sẽ biến thành là gì quý vị biết không? Là niết bàn tự tánh đó, hay dùng cái danh từ trí nó là gì? Nó là đại viên cảnh trí, hiểu chưa? Thành ra những người nào mà đã bát niết bàn, thì hôm nay thầy nói chuyện về pháp quý vị nghe, để quý vị thấy rằng niết bàn là thật sự có trong tâm của mọi chúng sinh. Đừng có nói rằng Đức Phật dạy đó là chỉ là dùng cái phương tiện để mà nói cho chúng sinh nghe để mà ham tu. Quý vị tu chưa tới thì đừng dùng những cái loạn ngôn, đừng dùng những cái giọng ngôn như vậy nói chuyện. Quý vị sẽ bị cái nhân quả rất là lớn. Như vậy thì trong thân của chúng ta, cái ý thức phân biệt rất là quan trọng. Kế cái ý thức là cái thức thứ bảy, là mạt na thức. Cái mà quý vị cảm thấy rằng cái tôi của mình, cái mà quý vị cảm thấy rằng người ta sỉ nhục tôi, làm cho tôi đau đớn, cái mà quý vị cảm thấy rằng quý vị sân giận đối với người nào làm trái ý quý vị, chính là cái ông mạt na thức này. Bởi vậy mà một cái người mà họ đã diệt được cái ông mạt na thức rồi, tất nhiên là họ phá được cái ngã chấp, hay là nói theo cái danh từ vũ trụ thì là phá được cái tiểu vũ trụ, hay là tiêu phá được một cái tiểu ngã. Một cái người mà phá được ông mạt na thức rồi thì họ sẽ không còn những cái tâm niệm của phàm nữa, lập tức họ đăng địa lên cái thất địa Bồ Tát. Nếu mà bên tiểu thừa họ đăng lên cái A La Hán quả, họ đã đứng ở trên tam giới, họ vượt thoát tam giới rồi, những người này hoàn toàn vượt thoát tam giới rồi. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên đường tu, nếu mà chúng ta không có được những cái bậc mà minh sư đó, thì chúng ta sẽ bị mê lầm và sẽ bị những cái sự vô minh nó lôi kéo. Thành ra nhiều khi mình đi một kiếp nhưng mà mình uổng công, tại vì mình đi không thành tựu, không tới nơi. Quý vị biết rằng từ xưa đến nay đó, cái người học đạo đó mà không được những cái bậc mà cổ đức, những bậc mà thánh giả hướng dẫn đó, thì hầu hết là những người này tu trong cái âm thanh sắc tướng không à. Nhất là ở bên Việt Nam thầy biết mà, tại ngày xưa thầy xuất gia bên Việt Nam thầy biết. Ở chiều cái là chùa gõ mõ tụng kinh rồi họ xong cái phần đó cái là họ bắt đầu họ ngồi lại họ niệm vài câu Phật hiệu cái rồi họ đi ngủ. À, những vị nào mà tới tới gần 12 giờ cái họ cố gắng họ tụng thêm thời nữa cái rồi tới 4 giờ sáng họ tụng thêm thời lăng nghiêm nữa rồi họ tụng thêm cái một cái kinh nào đó mà họ thích. Họ coi đó là cái tu. Thì thầy hỏi quý vị tu như vậy thì làm sao mà có thể diệt được những cái tạp khí nó đang ngủ ngầm ở trong cái tâm của mình. Do đó tu như vậy suốt kiếp suốt năm, muôn vạn năm cũng không thành tựu. Nhưng mà ngày xưa đó mà mình không tụng kinh đó, mình không có mỏ thì người ta nói mình không tu. Người ta nói mình không tu. Phải ngồi lại xếp bằng tụng kinh gõ mõ thì người ta mới nói mình tu. Đây là những người họ còn tu mà không có thầy. Họ còn mê trong cái âm thanh sắc tướng. Vì họ tu trong cái âm thanh sắc tướng, tức là cái tướng giả dối của sự sanh diệt. Do đó họ không chứng được cái sự vô sinh. Tất nhiên là họ không chứng được cái chân như Niết Bàn. Bởi vì tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng cái Niết Bàn nó không phải là một cái thế giới hiện hữu bên ngoài, mà nó là một cái thế giới nằm ở trong tâm của mình đó. Nó là một cái thế giới cao thượng, một cái thế giới mà mình tu chân thật mình mới đến được. Mà cái thế giới này muốn đến được thì quý vị phải vượt qua tam giới. Vậy thì trong tam giới quý vị có gì? Tam giới của quý vị có tham, sân và si. Bây giờ thầy giảng cho thật kỹ đó để quý vị thấy thấy cái tam giới của mình đó. Một cái người mà họ có đức tính từ bi nhưng mà lòng tham họ chưa bỏ thì họ sẽ nằm ở trong cái cảnh dục giới. Một cái người mà họ đã bỏ được của dục của thế gian rồi, họ bỏ được lòng tham rồi nhưng mà cái sự sân giận si mê chưa hết thì họ nằm ở đâu? Họ nằm ở trên cái cảnh sắc giới. Và những người mà họ bỏ được danh, họ bỏ được chuyện vợ chồng, họ bỏ được tất cả những cái lưu luyến của thế nhân, họ bỏ được cái sân, họ nằm đâu? Họ nằm ở trong cảnh vô sắc giới. Nhưng mà tại sao họ không vượt được tam giới? Là tại vì họ vẫn còn vướng trong cái chữ si. Si tức là si mê. Họ không có hiểu được cái diệu giác cao thượng của bản tâm. Họ nằm ở trong vô sắc giới rồi họ nghĩ rằng đây là cái chỗ mà nó tối thượng. Và họ không chịu tu tiếp. Do đó họ không phá được cái mặt này, họ không phá được cái mặt na thức để họ chứng lên cái chỗ mà vượt thoát tam giới. Như vậy thì quý vị thấy rằng người tu tiên họ cũng hay, họ cũng phá được cái những cái tư tưởng tạp nhạp trong tâm của ý phân biệt, nhưng mà cái mặt na thức họ không phá được. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao? Tại vì những vị thầy của họ, những vị thầy mà dạy đạo của họ, hay là nói đúng hơn là những vị đại tiên, họ không có đạt được qua khỏi tam giới. Thành ra họ không có biết cái phép để mà đưa đệ tử của mình thoát tam giới. Có vậy thôi. Bây giờ thầy cho quý vị kiếm một cái vị tăng sĩ nào mà họ đạo hạnh đầy đủ mà họ chưa đắc đạo, quý vị nương theo vị đó đi. Suốt đời quý vị cũng là phàm à. Là tại vì họ chưa chứng bậc thánh thì họ không có đầy đủ kinh nghiệm để đưa quý vị lên bậc thánh. Đó là những gì mà thầy thấy rõ nhất trong cái đường tu. Khi mà quý vị độ một cái người đệ tử họ tu, quý vị phải theo dõi từ cái hành động hành trang của họ. họ vào cảnh giới nào quý vị phải biết để quý vị dắt họ ra khỏi cảnh giới đó. Còn cái bậc phàm phu họ không biết, họ có tu qua đâu họ biết, họ không biết hiểu được thế nào là cái ngũ ấm ma, họ không hiểu nào thế nào là cảnh giới của thiên ma, do đó làm sao họ có thể giúp cho quý vị vượt qua được cái phần trở ngại đó. Chẳng hạn như lúc mà Đức Phật mà ngài nhập gần nhập Niết Bàn bấy giờ thì ông A Nan ổng buồn tủi quá, ổng khóc. Ổng vô trong động ổng ngồi ổng khóc. Ổng khóc mà ổng ngồi vừa khóc rồi ổng vừa ngồi thiền, ổng bị gần như là cả trăm vạn nghĩa là thiên binh bao chung quanh cái động của ổng. Có nghĩa là cái sự sầu khổ, cái sự mà buồn khổ cũng nghĩa là làm cho một cái vị mà có thể nói là đắc quả trong tương lai cũng bị tụi thiên ma nó bao vây nữa. Nếu mà Đức Phật không có cứu thì bây giờ làm sao mà bây giờ có ngài A Nan để mà tiếp tục cái con đường giảng pháp. Thành ra bây giờ nếu mà ông A Nan ổng vô trong cái đạo tràng đó, ổng đi theo một cái người phàm thì chắc chắn ổng bị rớt rồi. Ổng rớt từ lúc mà ổng bị cái phù chú phạm thiên của Ma Đăng Già, ổng đã rơi vào trong cái dòng nữ sắc rồi. Rồi trận thứ hai là ổng bị nằm ở trong cái hang động mà bị nguyên cả trăm ngàn thiên binh vạn mã của thiên ba nó bao chung quanh. Nếu mà thầy của ổng không hay thì làm sao cứu được ổng. Đây là cái chỗ mà thầy nói cho quý vị biết, muốn giải thoát phải tìm thầy có sự giải thoát. Còn quý vị đi phàm phu, thầy bảo đảm suốt cuộc đời quý vị mãi là phàm phu. Như thế thì quý vị thấy qua cái câu kệ này, Đức Phật dạy rõ ràng cái phương pháp là mình phải diệt đi cái ý tưởng. Rồi từ cái ý tưởng đó mình sẽ có cái trí tuệ đầy đủ để mình tiêu diệt luôn những cái tập khí nó nằm trong mạt na. Và từ đó mình sẽ tiến lên, mình sẽ diệt luôn cái tàn ả lại gia thức. Và một cái điều mà Đức Phật ngài thường nói ở trong các kinh, ngài nói rằng những người mà đại cực ác cũng có bản tánh Niết Bàn. Quý vị nghe rõ chưa? Cái Niết Bàn nó nằm ở trong cái tự tánh của muôn loài vạn loài chúng sinh, nhưng mà nó bị ngăn che bởi tam giới là tham sân và si. Chính vì vậy mà muốn là thấy Niết Bàn là phải vượt qua tam giới, tất nhiên là phải vượt qua tham sân và si. Vì vậy mà cổ nhân có câu là buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật. Là quý vị thấy không, cái người mà họ đang ác mà họ hiểu được cái giá trị của đường tu, họ buông đi cái dao đồ tể thì tự động họ tu hành cũng thành đạo. Bây giờ kinh văn này, đại huệ bây giờ thì đại huệ Bồ Tát bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, xin vì con mà nói các hành tướng tự chứng của thánh trí và hành tướng của nhất thừa. Con và các Bồ Tát được hiểu rõ chỗ ấy sẽ không còn tùy kẻ khác mà giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy rõ ràng là những cái bậc mà tỳ kheo và Bồ Tát khi mà sanh được cùng thời Đức Phật thì họ có một cái phước báo lạ lùng. Một cái phước báo là giúp cho họ dễ thành đạo. Quý vị thấy thời Đức Phật khi mà ngài giảng một cái bài thuyết pháp đó, là có những người đến nghe cũng đắc đạo nữa. Mà tại sao bây giờ cái kinh văn, cái pháp thân của ngài còn ở đây, rồi chư tăng đem ra giảng mà không ai chứng đạo hết? Là tại vì bây giờ cái tâm trí của người thời bây giờ họ rất là giản dị. Họ không có những nhiều cái tạp niệm giống như người thời bây giờ. Do đó họ dễ vào ở trong cái phần ngộ nhập mà khi mà Đức Phật thuyết pháp. Rồi khi mà Đức Phật thuyết pháp đó thì quý vị thấy rằng ở trong tỳ kheo thì chẳng bao nhiêu hết. Nhưng mà thật sự ra cái pháp âm của ngài nó làm cho nó là muôn vạn người ở Ấn Độ thời bây giờ họ nghe được âm thanh đó, họ chứng vào quả thánh rất là nhiều. Tại vì khi mình nói chứng cái quả thánh đó, mình không nên chấp rằng quả A-la-hán, mà mình phải nói rằng quả thánh là từ tu đầu quần đó là thánh rồi, là bậc tính căn kiên cố rồi. Vì vậy mà thời Ấn Độ mà những cái người mà họ nghe Đức Phật giảng thuyết rồi đó, họ tin rõ ràng cái điều đó, nó giúp cho họ được nghĩa là cứu cánh, là sau này họ tu họ sẽ giải thoát, họ đã vô trong cái quả tu đầu quần liền. Và có những cái người mà khi mà nghe nghe Đức Phật thuyết pháp về cái vấn đề dục vọng chỉ làm cho chúng sinh sanh ra hao mòn cái thân thể, làm cho chúng sinh bị vướng mắc trong cái luân hồi, thì lập tức họ họ dừng lại ngay. Do đó thời xưa đó, khi mà Đức Phật giảng pháp, có nhiều người họ đắc luôn cái A La Hán. Mà khi họ đắc A La Hán vậy rồi thì tâm của họ rất là thanh tịnh, họ không muốn gần người nữ nữa, hay là họ không muốn gần người nam nữa. Do đó họ về cái họ nói thật với vợ họ rằng bây giờ tâm họ không có thích về cái dục vọng nữa. Họ xin phép của vợ hoặc họ xin phép của chồng để họ vào thẳng ở trong cái đạo tràng của Đức Phật họ tu. Một cái điều thầy muốn nhắc là cái người đắc A La Hàm là không bao giờ còn dục chúng sinh nữa. Quý vị nên nhớ nghe, nhớ điều này. Người mà còn dục chúng sinh là không phải là quả A La Hàm. Và quý vị cũng nên thử mình. Hễ mà nằm trên bao mà còn thấy dục nam nữ đó là quý vị biết mình chưa phải là cái bậc thánh A La Hàm. Mình chưa phải là bậc thánh lục địa Bồ Tát. Rất là dễ. Và ngày hôm nay thì quý vị thấy sao? Ngày hôm nay thì nhìn lại thì cái người mà chứng đạo đếm trên cái đầu năm đầu ngón tay nó còn dư nữa. Vì thế mà chúng sinh thời nay họ không có được những cái bậc mà đạo sư hướng dẫn, do đó họ rất là mê lầm ở trên con đường tu của âm thanh sắc tướng, và họ mê lầm trong cái lối mà giảng thuyết của tà sư ngoại đạo. Quý vị biết ngày hôm nay có những người họ chưa có đi sâu vào trong cái tâm, họ mê về các âm thanh sắc tướng lắm. Họ tập họ gõ khánh nè, họ tập đánh trống nè, họ họ tập ngâm múa về trong cái âm thanh của đạo nè. Đây là những người mà họ sống hoàn toàn trong âm thanh sắc tướng. Những người này khó mà thành đạo lắm, lâu lắm. Tại vì quý vị biết rằng họ biết rằng chúng sinh đó, cái người mê thì nhiều lắm, cái người mà thuộc về mê lầm, những người mà si mê nó nhiều vô cùng. Do đó họ nói rằng bây giờ mình tạo cái giọng cho hay, mình tụng kinh cái mình sẽ mấy người này sẽ theo mình hết. Mà thiệt, họ họ nghĩ sao có thiệt. Quý vị thấy rằng những người mà họ mê âm thanh sắc tướng, họ phái nghe những ông tăng mà cầu mà tụng kinh lắm, tụng mà càng cao vút, nghĩa là giống như là hát cải lương, nghĩa là họ mê vô cùng. Nhưng mà họ có biết đâu đây là cái âm thanh sắc tướng không đưa họ về tới đâu hết á. Như vậy thì hôm nay quý vị học cái kinh Lăng Già để quý vị thấy rõ ràng chúng ta là những cái người hữu phước, chúng ta được học cái kinh này và chúng ta cũng là một cái người rất là đầy đủ phước báo. Do đó chúng ta nên tu đạo Phật với một cái hoài bão và mục đích là thoát ly tam giới và thoát ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi. Và nếu mà chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ đem kinh nghiệm chúng ta tu, tùy duyên mà chúng ta giảng pháp phổ độ chúng sinh. Còn những cái việc mà chúng ta không nên cần học, tại những việc này vô vô ích vô bổ, những cái việc mà chúng ta không nên học, chẳng hạn như nghề thuốc chữa bệnh, chúng ta là người tu giải thoát mà chúng ta đi học thuốc chữa bệnh để làm gì? Những cái nghề mà chúng ta học mà mở luân xa để phóng điện, chúng ta học cái mở luân xa để làm gì? Chúng ta đang học thoát khỏi tam giới, chúng ta đang học thoát ly sanh tử luân hồi. Chứ còn những cái việc này là những việc mà nó nằm ở trong cái tam giới, nó nằm ở trong cái luân hồi. Và chúng ta phải tránh xa những người nào mà họ nói rằng họ có một cái điển của thế giới vô hình nào đó mà nhập vô. Đây là một cái sự tà mê. Sự tà mê. Quý vị đại chúng nên nhớ rằng những bậc mà chân sư mà Bồ Tát đó, khi họ đến thế gian này thì họ cũng phải qua con đường của sanh tử luân hồi. Họ vẫn phải mang cái nhục thân do cha mẹ của họ sanh ra. Họ phải nói cùng một ngôn ngữ, họ phải cùng cái màu da chủng tộc, để cho họ phát huy được những cái tư tưởng của họ đến với chúng sinh. Ngày hôm nay có những người họ nói tôi cô tu cao lắm, mà tiếng Việt Nam giờ tôi đâu cần nghe đâu, tôi chạy qua những cái xứ nào đó người ta nói thì tôi không hiểu gì hết á. Người ta đưa những cái câu mà đọc không hiểu nó là cái gì, vậy mà vẫn mà cố gắng mà đọc, đọc hoài đọc quỷ mà không hiểu nó là cái gì hết. Quý vị thử thấy coi, người mê nó như vậy, mê rất là nhiều. Học đạo là mình phải học những người nói cùng cái ngôn ngữ của mình, để mình không biết cái gì mình thưa thỉnh. Chứ mình học đạo những người mà họ nói cái ngôn ngữ khác, mình nói ngôn ngữ khác, thầy ngó trò, trò ngó thầy, mỗi lần nói phải chơi vẽ cái tay lên tường, hay là mỗi lần nói phải ra bãi biển để vẽ tay xuống cát á, thì quý vị nghĩ như thế nào? Thành ra cái người mà si mê xã hội nhiều quá, nhìn thấy mà tội nghiệp á. Thành ra quý vị phải xa lánh những người mà họ nói rằng tôi có điển nhập, tôi điển của tôi là Phật Bà Quan Âm, điển của tôi là Văn Thù, điển của tôi là cổ Phật trở lại, đây là loài thiên linh quỷ mị không, không có ai mà là Phật mà trở lại trong cái con người dơ dáy bẩn thỉu mà chưa thanh tịnh tâm hết đó. Tại sao nhiều khi thầy dùng những cái danh từ nó hơi nặng, là tại vì kinh Lăng Già này nó phải đánh như vậy đó, nó đánh như vậy để cho mọi người họ đi sai, họ tỉnh, họ tỉnh lại, họ nghe, họ tỉnh lại. Do đó quý vị thấy bên Thiền Tông ngày xưa cũng vậy, bên cái dòng Lâm Tế mà khi mà quý vị mà vô hỏi đạo mà ông thầy Lâm Tế rằng thấy quý vị tâm tưởng nó còn si mê, là quý vị đâu được trả lời cái câu hỏi Phật pháp đâu, quý vị sẽ ăn một cái tát tai, quý vị sẽ ăn một cái cú đá. Nhưng mà thời bây giờ thì không có như vậy, thời bây giờ nó tân tiến hơn, chúng sinh có những cái lối tu nó hay hơn, nó không có dùng những cái điều đó để mà nó lấp đi cái ý tưởng phân biệt của chúng sinh. Chẳng hạn như cái dòng Pháp Nhãn thì quý vị thấy sao? Sư tổ cho muốn cho quý vị đi ra ngoài cái cuộc đời này học hết những cái pháp thế gian. Khi mà quý vị học hết những cái pháp thế gian rồi, tự nhiên quý vị sẽ sanh ra cái sự chán nản. Và quý vị ngộ được cái sự là không chân thật của cuộc đời. Quý vị ngộ được cái sự vô thường. Bây giờ quý vị trở về đạo, quý vị bắt đầu tu nó nhanh lắm. Hầu hết những tăng sĩ mà họ bị rớt đó, rất là tội nghiệp, là tại vì họ xuất thân từ cái chỗ không đúng chỗ của họ. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi, bây giờ chẳng hạn như Quan Thế Âm Thiền Viện thiếu người tu, mình đi tới ngay chỗ cơ quan thiện nguyện bông so cho mấy cái người mà họ chết cha chết mẹ đó, họ mới 7 8 tuổi rồi mình đem về mình nuôi, nuôi thời gian đó họ lớn lên cái mình cho họ đắp cái y của bên ni, bên ni thì đắp y ni, bên nam đắp y nam, rồi cho họ vào giảng đạo. Thì thật sự ra mình làm cái điều này á, mình tưởng là đúng nhưng mà thật sự không đúng, là tại vì họ có tâm tu đâu mà mình phải đắp y cho họ. Họ chỉ là những cái kẻ mà họ đã thiếu thốn tình cha mẹ, họ nương vào trong cửa chùa thôi, rồi mình đưa họ lên làm cái bậc mà trưởng lão ở trong cái đạo thì tự nhiên phải sai rồi. Tâm phàm họ vẫn còn, họ thấy mà tín nữ mà đẹp đẹp đi đi chùa đi tu thì họ phải khởi lòng tham 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 luyến của họ mà thôi. Chứ quý vị thấy mà những người mà họ xuất thân từ công chúa, những người mà họ xuất thân từ con quan đại thần, những người mà họ xuất thân từ cái hàng mà vọng tộc vong môn, họ tu là thành đạo à. Tại vì cái những người này là những người họ thật sự tu. Còn những người mà mình bắt từ con trẻ mồ côi, mình bông so từ những cái chỗ mà những cái đứa trẻ mất cha mất mẹ mà nó còn ở vị thành niên thì trật rồi. Quý vị đào tạo nó cách mấy thì nó vẫn còn ham cuộc đời thôi. Thành ra mình không trách được. Chứ quý vị nhìn lại tiểu sử của những người mà từ công chúa đi tu, từ vua đi tu, từ những cái gì mà con đại thần đi tu, thì quý vị thấy sao? Toàn là những gì đắc đạo không à. mấy vị đó đâu có ai rớt đâu. Tại vì họ phát khởi cái tâm của họ chân thật. Chính vì họ phát khởi chân thật, thành ra cái quả đạo của họ chứng đắc là quả đạo chân thật. Thành ra nói đây thì mình phải tội nghiệp cho những người nào mà họ nói rằng họ được điển để họ cứu nhân độ thế. Nhưng mà rất là tội nghiệp cho những người đó, là tại vì họ đã bị cái loài mà những cái loài mà thiên tinh mà nó chết hàng vạn năm rồi đó. Nó là thuộc về cái loài mà nương theo vào ở trong cái thân của người đó để mà nó tuyên dương cái danh nó lên, nó xưng danh nó lên. Thành ra hầu như quý vị đi đến những người nào mà họ nói họ họ là nhập điển lên đó, là quý vị thấy họ xưng kinh hồn lắm à, họ xưng họ là cố lỗ à, bà cố lão hỷ nha, bà cố lão hỷ, rồi xưng họ là Quan Âm, rồi xưng họ là Văn Thù, xưng họ là Pháp Dương gì đó, họ xưng đủ hết á. Nhưng mà họ đâu có biết rằng họ đã làm nô lệ cho những loài mà thiên linh cổ quỷ này. Thành ra tội lắm quý vị ơi, nhiều khi nói thì nói vậy chứ rất là tội. Mà cái loài mà thiên linh cổ quỷ này đó, thầy nói thật á, quý vị là phàm phu quý vị là không lợi nó đâu, tại vì nó là một cái loài mà nó đã thành quỷ nhiều năm rồi, cái tâm ý của quý vị sao nó biết hết á. Nó chỉ có cái là nó không được, nghĩa là vào trong cái địa vị của chư A La Hán chư Phật thôi, chứ còn nếu mà nói về xét về địa vị của thế gian đó thì nó phải hơn cái người phàm phu. Bởi vì nó là những cái người mà nó đã lúc mà nó chết rồi nó nương theo những cái loài cổ quỷ lâu đó, rồi nó tu theo cái loài cổ quỷ đó, thành ra nó có những cái phép thuật mà người đời không có. Nhưng mà cái loài này rất là sợ, dễ sợ, là tại vì quý vị nương theo nó một thời gian quý vị bệnh hoài à. Quý vị thấy rằng mình đi theo cái ông nào mà ông có điển đó ha, mà quý vị cứ bị đau nhức hay là này kia đó, là biết rằng cái tà khí của cái loài đó nó đang nhập vô quý vị đó. Nhưng mà một cái điều đặc biệt là những cái người mà bị nó nhập không biết mình bị nhập. Cái đó là cái đặc biệt nhất. Phải chi mà biết mà mình bị nhập thì mình đã tống xuất nó ra rồi. Nhưng mà có một cái là nó nhập, mình không biết nó nhập. Mình cứ tưởng mình thành đạo không à. Như vậy thì hôm nay quý đại chúng đã đủ phước duyên. Tu đạo hạnh cũng đã nhiều kiếp rồi. Thành ra quý vị mới được nghe cái kinh Lăng Già này. Thì quý vị hãy nương theo cái lời hỏi của Ngài Đại Huệ Bồ Tát để chúng ta biết được cái hành tướng của cái bậc mà chứng thánh và của Đạo Nhất Thừa. Một cái điều mà hôm nay chúng ta học là cái Đạo Nhất Thừa. Tại vì từ xưa đến nay chúng ta chỉ nghe nói là Tam Thừa thôi, phải không? Chúng ta chỉ nghe nói Tam Thừa thôi. Nói về Tam Thừa thì có Tiểu Thừa, Trung Thừa và Đại Thừa. Và hôm nay chúng ta học Kinh Lăng Già, chúng ta học thêm được cái hạnh kêu là Nhất Thừa. Tức là gì? Tức là chúng ta học cái đường lối tu. Một cái phương pháp hành trì của những cái bậc mà gọi là Bất Thối Chuyển Bồ Tát. Những cái bậc này họ vượt qua tất cả mọi chướng ngại của thế gian và họ đi vào trong cái quả Phật Đạo. Đây là cái đường gọi là Nhất Thừa. Những cái người mà Bồ Tát Bất Thối đó thì họ đang đi trên con đường Nhất Thừa. Còn như chúng ta thì chúng ta chưa được vào Bất Thối Bồ Tát thì chúng ta chưa đi vào con đường Nhất Thừa, mà chúng ta vẫn còn nằm ở trong Tam Thừa. Bây giờ thầy nói về kinh văn. Phật dạy: ông hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ông nghe. Thưa dân, bạch Đức Thế Tôn, này Đại Huệ, Bồ Tát Hữu Tình y theo thánh giáo không phân biệt, nên ở một mình chỗ vắng lặng tu quán nội tâm, không do kẻ khác mà ngộ, lìa kiến phân biệt, dần lên Phật địa. Tu hành như thế gọi là hành tướng của tự chứng thánh trí. Sao gọi là hành tướng của Nhất Thừa? Ấy là chứng được đạo Nhất Thừa. Sao gọi là biết đạo Nhất Thừa? Là lìa phân biệt, năng thủ, sở thủ, an trú trong như thật. Này Đại Huệ, nhất thừa này ngoài Như Lai, không kẻ ngoại đạo, không kẻ nhị thừa, không kẻ Phạm Dương, vân vân, đạt đến được. A-di-đà Phật. Như vậy thì cái đoạn kinh này Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ dạy các chư đại chúng và Bồ Tát Đại Huệ phương pháp tự tu và tự chứng thánh trí. Bây giờ như vậy thì một cái người mà chân tu họ muốn đạt đến điều này thì Đức Phật dạy rõ ràng là chúng ta phải y nơi thánh giáo. Bây giờ thánh giáo có gì? Thánh giáo là quý vị phải đầu tiên là phải quy y Phật Pháp Tăng. Nếu quý vị còn vợ chồng, quý vị phải quy y ngũ giới. Quý vị tiến xa hơn nữa, quý vị quy y Bồ Tát giới. Rồi quý vị muốn tiến xa hơn nữa, quý vị quy y Bát giới. Quý vị tiến xa hơn nữa, quý vị quy y Thập giới. Quý vị tiến xa hơn nữa, quý vị quy y Cụ Túc giới, tất nhiên là giới của Tỳ Kheo Ni hoặc là Tỳ Kheo. Nếu mà chúng ta không y theo những cái thánh giáo này thì chúng ta là ngoại đạo. Chúng ta sẽ không đắc những cái quả mà của Phật đã đặt ra, đó là A-la-hán, Dương Giác, Bích Chi và Bồ-Tát. Như vậy thì quý vị biết y nơi thánh giáo tức là chúng ta phải thọ giới của Phật. Do đó bây giờ mà ai nói rằng tôi không thọ giới của Phật, tôi tự vô rừng, tôi ngồi, tôi tu và tôi tự thành đạo. Đây là thiên ma nói. Đây là loài quỷ mị nói. Tại vì chúng ta nương theo cái dòng nước đó, chúng ta mới được cái nước sạch để chúng ta uống. Còn chúng ta không nương nơi dòng nước sạch của Đức Như Lai thì lấy nước sạch đâu mà chúng ta uống. Khi đó người người đã thọ cái giới của Phật rồi thì bây giờ thì không có khởi tâm vọng chấp phân biệt. Quý vị biết rằng cái người mà họ mới tu đó, cái tâm của họ phan duyên dữ lắm. Mặc dù họ ngồi ở trong cái chỗ rừng sâu núi thẳm hay là ngồi ở trong cái phòng mà kiểu là không có bóng người, nhưng mà cái tâm họ vẫn bị phan duyên như thường à. Bởi vì cái ý tâm của họ nó là cái chỗ nó còn phàm. Nó phàm thì quý vị đã nghe rồi đó, tâm duyên ý mã, phải không? Có nghĩa là tâm giống như con dượng vậy. Còn cái ý của mình giống con ngựa đó, không bao giờ đứng yên được hết đó. Vì vậy mà Đức Phật dạy rằng nếu mình mới bắt đầu mà sơ cơ đó, mình phải tìm vào nơi thanh tịnh, vắng vẻ, ít những cái tiếng lao sao, ít cái tiếng người, ít có gặp gỡ người, và mình dùng hết thời gian để quan sát nội tâm. Quý vị thấy không? Đức Phật dạy quan sát nội tâm. Là chỗ này chúng ta tu theo chỉ và chúng ta tu theo quán. Chúng ta mới diệt được những cái ý tưởng xấu nó nằm trong nội tâm. Và quý vị thấy trong cái kinh Lăng Già ở đây Đức Phật đâu có dạy chúng ta phải tụng kinh gõ mõ đâu. Quý vị thấy rõ không? Trong kinh nói rõ ràng là Đức Phật dạy chúng ta phải dùng hết thời giờ quán sát nội tâm, tức là tu thiền định vậy. Bởi vì Đức Phật biết rằng cái hình thức của tụng kinh gõ mõ đó, nó không đủ năng lực để mà nó làm tiêu đi những cái tập khí bất tịnh ở trong bản tâm. Quý vị nên nhớ rằng chúng ta dùng phương tiện tụng kinh đó, là chúng ta để an ủi và siêu độ cho người đã chết. Thầy dùng cái chữ là mình tụng kinh là siêu độ cho người đã chết. Nhưng mà tại sao tụng kinh siêu độ cho người đã chết? Là để an tâm cho người còn sống. Quý vị hiểu chưa? Chứ khi mà đã chết rồi là cái nghiệp quý vị đã hết rồi. Khi mà quý vị đã chết một cái cuộc đời con người mà tới ngày mà lâm chung nằm xuống là cái nghiệp quý vị đã có rồi. Hôm nay mình dùng cái kinh Đại Thừa mình tụng kinh để chi? Để mình an lòng những người mà còn sống lại. Chẳng hạn như vợ chết, chồng còn sống, con còn sống, mẹ còn sống. Người ta nghe tụng kinh người ta an lòng. Thành ra tụng kinh siêu độ là để an lòng người còn sống. Có vậy thôi. Chứ còn nghiệp quả của chúng sinh đã tạo tác thì chúng sinh phải chịu cái sự tạo tác đó. Chứ nếu mà nói rằng tụng kinh mà siêu độ được thì thầy xin lỗi quý vị. Mấy ông tỷ phú này mấy ông đâu có tái sanh nữa đâu. Mấy ông đủ tiền mình mua mà mướn hết tất cả chư tăng ở trong cái trái đất này lại mà tụng, nghĩa là đừng nói chỉ một tháng, tụng cả nghĩa là 10 năm họ cũng đủ tiền họ chi nữa. A Di Đà Phật. Thành ra đừng có mê muội nữa. Mình phải biết rằng mình còn sống, mình phải có ráng lo tu, không có đợi mà chết để cho ai tụng kinh siêu độ mình hết. Còn sống mà không ráng lo tu, tạo toàn là những cái nghiệp ác không, thì lúc mà quý vị chết rồi thì thần hồn đã xuống ở dưới cái cõi xấu rồi. Bây giờ ai có thể siêu độ cho quý vị được? Thành ra tụng kinh gõ mõ siêu độ chỉ làm an lòng người còn sống mà thôi. Đây thầy nhắc lại lần nữa để cho quý vị nhớ điều này. Và khi mà tu đó thì cái tâm phải hoàn toàn, mình phải lìa cái sự phân biệt. Mình tránh tiếp xúc với người để cho tâm của mình nó không có phân duyên. Tu như thế thì theo Đức Phật dạy thì chẳng bao lâu sẽ ngộ nhập được cái bản tánh thanh tịnh và sẽ đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Và Đức Phật gọi cái người mà hành trì như thế gọi là hành tướng tự chứng thánh trí. Và hôm nay nói về cái hành tướng tự chứng thánh trí, thầy cũng xin nhắc lại là mỗi cái căn tánh của chúng sinh nó khác nhau. Vì thế mà muốn tu chứng thánh trí á, thì quý đại chúng cần phải có thầy hướng dẫn để không bị mê lầm, để không sa vào ở trong những cảnh giới của thiên ma và cảnh giới của ngũ ấm ma. Quý vị nên nhớ rằng á, bởi vì mình đang tập tu, và nhất là cái tư tưởng là cái chỗ mà nó phóng quán nhất, hôm nay chúng ta dẹp nó, tìm cách dẹp nó, thì nó ẩn ở phía trong, nó không tu ra ngoài được á, thì nó sẽ biến thành những cảnh giới. Thành ra những cảnh giới này gọi là ngũ ấm ma. Bây giờ chúng ta không biết, chúng ta thấy những cảnh giới tốt đẹp quá, chúng ta tự nói rằng chúng ta chứng thánh. Rồi bây giờ chúng ta đi 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 tới đâu cũng khoe hết, à, tôi chứng bậc thánh đã rồi. Rồi bây giờ rồi quý vị nói tôi giờ tôi chứng thánh rồi, thành ra quý vị không khoe nữa hết, ăn thịt ăn cá thì quý vị cũng ăn hết á. Đến đến đổi mà thí dụ ăn thịt sống, còn ăn thịt mà nấu chín không nói gì, quý vị còn không khe đến độ mà ăn những cái thịt còn máu huyết nữa. À, rồi quý vị là không khe nữa, có nghĩa là không sợ nữa, quý vị còn hành dâm nữa mà quý vị vẫn nói quý vị đắc quả. Đây là cái hành trạng của thiên ma và ngũ âm ma. Những hành trạng này rất là nguy hiểm. Thành ra nếu không có thầy đó thì quý vị dễ lạc vào trong cái đường này lắm. Và ai bất cứ người nào muốn tu vượt tam giới đều phải qua những cái hành trạng này. Quý vị không qua cái hành trạng này thì đừng có mong rằng quý vị tu thành đạo. Giống như là quý vị đang bị cảm cúm mà quý vị không chích một cái liều thuốc trị cảm cúm thì quý vị sợ chích thì không bao giờ quý vị hết cảm nữa. Nên nhớ điều này. Và những người mà hướng dẫn quý vị là những người đã tu qua, những người đã có kinh nghiệm. Do đó khi quý vị lạc vào ở trong cái trạng thái nào họ biết để họ kéo quý vị trở lại. Còn nếu mà quý vị mà đi theo những người phàm họ không biết đó, lâu dần quý vị lạc vào trong cái ngoại đạo lâu, quý vị sẽ trở thành người mất trí. Bởi chính vì vậy mà có nhiều vị tăng phàm nó dạy người ta tu. Con ngồi thiền cho thật nhiều đi con, ngồi thiền nhiều để chứng đắc. Rồi họ chỉ vào ở trong cái trán để ngồi rồi phóng cái tư tưởng vào trán. Khi mà quý vị thông phóng tư tưởng vào trán mà quý vị mà tu mà 12 tiếng một ngày, cái trán quý vị nó nóng, nó nổ nguyệt ở đó, làm sao mà quý vị không có chết được. Nó cái chỗ này quý vị phải hiểu. Thành ra không phải ông tăng nào cũng giỏi đâu. Họ không có tu đó mà họ nói đó là quý vị theo là quý vị làm. Có những người nói thôi bây giờ con tu ngồi lại đi để dùng cái tư tưởng đó, để ở dưới rúng, cách rúng một phân đó, ngay chỗ cái đó. Quý vị tu mà quý vị để tư tưởng cách rúng một phân, quý vị tu lâu năm cái chỗ này nó nóng, nó bật cái nguyệt này lên. Bây giờ thì quý vị trời ơi, quý vị thích dâm không ai mà có thể 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 làm bằng được. Tại vì cái nguyệt này nó bị mở rồi. Bây giờ là quý vị bị loạn dâm á. Có nghĩa là quý vị sẽ thích cái dâm dục mà gặp thú, gặp bò, gặp trâu, gặp heo, gặp cái gì quý vị cũng dâm dục hết á. Hôm nay thầy nói để cho quý vị tỉnh giác lại. Thành ra đừng có đi theo những cái gì mà không biết gì đó, mình chỉ có từ nghĩa là chết mà thôi. rồi mình mất luôn con đường đạo của mình. Như vậy thì hôm nay chúng ta học về cái phần mà tu học thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật dạy chúng ta phải nương theo trong cái giới luật, phải tìm một cái chỗ vắng lặng trong sạch, chúng ta phải thường nội quán ở tra tâm, và chúng ta hãy dừng trụ cái ý phân biệt, đừng để nó lưu lưu hành quá mà chúng ta tạo thành nghiệp. Và một cái điều quý vị nên nhớ nữa, nhất là cái sắc dục. Người tu hành mà muốn có cái siêu định lực thì phải bỏ sắc dục. Tại vì quý vị tu một thời gian mà cái thanh tịnh tâm nó có đó, thì bây giờ trong cái ý tưởng quý vị nó mạnh lắm, nó tạo thành một cái siêu định lực, thành ra bây giờ gọi là thần thông. Mà thần thông này nó sẽ không bao giờ nó thành tựu với cái người mà còn dục nam nữ đó. Do đó quý vị dùng dục nam nữ thì quý vị không có thành thần thông, bởi vì thần thông này nó từ trong cái tâm lực của mình tạo ra. Có nhiều người hỏi thầy chứ, dạ thưa thầy, như vậy chứ ta bàn môn tả đạo tại sao họ luyện bùa luyện chú lại thành tựu? Là tại vì bàn môn tả đạo họ luyện những câu chú, mà những chú này là của những cái loại loại ma nó dâm dục không. Quý vị thấy có người nào mà luyện chú mà sai khiến mọi người, hay là bỏ bùa mê thuốc lú cho người mà họ tu theo bên đạo Phật đâu. Họ tu theo những cái đạo như là thần Atula, hay là họ tu theo những cái loài nhà thiên linh cái, hay là họ tu theo những cái loài mà ma xó hả? Thì bây giờ họ tu như vậy thì cái loài này nó là cái người, đâu phải là người của Phật đâu, nó là cái loài ma của trong cái thế giới của chúng nhân. Do đó quý vị niệm chú của nó thì nó phái nó thích lợi thôi. Nó đâu, quý vị cái thân càng bất tịnh là loài ma nó còn thích nữa. Tại vì nó là bất tịnh, nó là chỗ hôi hám. Do đó thân quý vị mà có dục hôi hám thì nó lại thích lại. Thành ra cái thần thông của Phật là do cái sự thanh tịnh mà tạo thành. Còn cái loại mà tà ma quỷ quái mà nó luyện bùa luyện chú đó, là cái chỗ mà kêu là nó kêu gọi những cái loài ma quỷ, nghĩa là chết lâu năm trở lại hộ cho nó. Thành ra hai cái này nó khác nhau. Nhất là những người mà họ luyện bùa, nhất là luyện thiên linh cái đó, thì họ phải tuyệt tự. Những người luyện thiên linh cái có nghĩa là người nam thì phải phải lấy người nữ làm thần hộ vệ. Người nữ mà muốn luyện thiên linh cái phải lấy người nam làm thần hộ vệ. Mà con thiên linh cái này á, khi nó chỉ là một cái âm hồn á, chưa được cúng kiến á, thì nó không có phép luật gì hết á. Nhưng mà khi mà quý vị đã cúng kiến nó, quý vị làm những cái thần chú để mà kết hợp cái tinh điển nó rồi á, thì bây giờ nó đã hiện được thành hình người rồi đó, thì vợ quý vị đang sống nó bẻ cổ liền. Tại vì loại này nó rất là ghen. Thành ra quý vị thấy những người mà luyện thanh cái đâu có vợ có con đâu. Giàu có chứ vợ có con rồi cũng bị nó bóp cổ mà chết hả? Thì như vậy chứ sao? Quý vị tu bên tà đạo thì quý vị phải trả cái nghiệp tà bà đạo. Rồi sau cùng mà nó sau cùng mà tới chừng mà quý vị già, chứ con thương thiên linh cái nó đâu có già đâu. Nó đâu có bị thời gian đâu, nó chỉ là một cái ý nghĩ, một cái linh hồn thôi. Do đó khi mà thấy quý vị mà về già rồi nó chán rồi thì nó cũng bẻ cổ quý vị thôi. Thành ra quý vị phải phân biệt thế nào là thần thông, thế nào là cái sức bùa của loài yêu ma. Hai cái nó khác biệt nhau, khác biệt một trời một vực. Quý vị biết bây giờ trên thế giới bây giờ cái người nhiều khi họ còn nằm ở trong cái sắc dục của vợ chồng, họ còn nằm trong sắc dục của nam nữ. Vậy mà nhiều khi ra ngoài đường họ cũng vỗ ngực, họ nói rằng họ tu, họ chứng thánh đạo rồi. À. Chẳng những như vậy mà họ còn còn nói những cái điều để cho những người mà họ còn dục, họ ham. Ăn nhập gì chúng ta dẫn vợ, dẫn chồng, chúng ta tu vẫn thành đạo. À. Chúng ta dùng cái dâm dục để chúng ta làm cho âm dương nó kết hợp thì mau thành chánh quả. A Di Đà Phật, toàn là lồ ma nói không à. Nói nghe ghê không? Đây là một cái lối mà tà kiến sai lầm của những người mà họ có sự si mê. họ là một ngoại đạo, họ là một cái loài quỷ dữ. Ngày hôm nay thì nhân lúc mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, cái loài quỷ dữ này nó trở lại ta bà. Mục đích nó trở lại ta bà là chi? Là để mà nó diệt luôn cái chánh pháp chân như của Đức Phật. Tại vì cái thế giới này mà là thế giới chân như thì loài quỷ đó nó sẽ sống ở đâu? Do đó nó không muốn thế giới này bị diệt, nó không muốn thế giới này bị diệt, và nó muốn rằng cái thế giới này không được thanh tịnh để cho nó vẫn còn tồn tại. Bởi vì những cái loài quỷ này nó sẽ không bao giờ nó sống ở thế giới thanh tịnh được hết, nó phải sống những chỗ thế giới mà còn còn dục vọng, nó sống những chỗ mà còn tham sân si đầy đủ thì nó mới sống được. Tham sân si tức là những cái vật thực mà nuôi những linh hồn của loài loài quỷ này. Do đó ở trong thế gian này mà quý vị giảng đạo mà biến cho mọi người trở thành tâm thanh tịnh hết thì loài quỷ này nó không có chơi, không có đất sống. Lý do đó mà nó đến đây, nó biết rằng Đức Phật đã nhận Niết Bàn rồi, nó đến đây nó nhập đủ thứ hết á để nó lôi kéo người ta theo nó. Và cũng có một số người bị lôi kéo rất là nhiều. Quý vị đi bây giờ, quý vị đi vào trong cái ngôi nhà mà chánh pháp mà giảng những cái pháp tu giải thoát ít người lắm, nhưng mà quý vị vào những cái chỗ mà giống như là ông lên bà xuống ha, hay là cúng mẫu cúng gì đó thì quý vị thấy đông vô cùng. Đây là cái chỗ mà tà kiến của nhân sinh. Cái loài quỷ này nó không có nơi mà chính mình tà tạo cái đạo tràng để cho nó có chỗ mà nó vô nó ẩn. Tự động mình mở cửa mình mời người ta vô à, rồi giờ đuổi ra làm sao đuổi được, đã mời rồi thì nó vô, nó là kẻ cướp mà, nó đã giật được cái thân của mình rồi làm gì nó muốn ra. Muốn mà nó ra đâu, quý vị phải đạo hạnh, nghĩa là tu, nghĩa là ít lắm là phải bậc a la hán quý vị mới trị nó được. Tại sao quý vị trị nó được? Không phải quý vị dùng thần chú gì hết á, tại vì tâm của quý vị quá thanh tịnh rồi. Cái loài mà quỷ mà nó nhập vào trong thân đó là cái loài động, thành ra nó quý vị gần nó là nó chịu không nổi, cái sức thanh tịnh quý vị làm cho nó chịu không nổi. Giống như là quý vị mà ra cái chỗ mà tiếng động mà lớn quý vị chịu không nổi là vậy đó. Chỉ có những bậc a la hán mới trị được loài quỷ này thôi, còn ngoài ra quý vị là những cái bậc mà đang tu hay là bậc phàm thì phải chịu thua đó, không có làm gì mà làm được hết đó. Bây giờ nói thế nào là nhất thừa? Đây là một cái con đường đạo của những vị gọi là Bồ Tát Bất Thối. Các ngài không vì cái chướng ngại mà các ngài lùi bước. Mục đích chính của các ngài là đắc được cái quả Phật. Như vậy thì những vị nào sẽ là Bồ Tát Thối? Bồ Tát Bất Thối. Chẳng hạn như quý vị là những cái người đã phát cái Bồ Đề Tâm. Quý vị đã phát cái tâm thọ Bồ Tát giới. Quý vị đang đi trên con đường đạo hạnh của Bồ Tát. Và quý vị có một cái mục đích duy nhất, đó là chứng quả thành đạo. Thì đấy đấy là những cái người mà đang theo cái đạo nhất thừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.